Có lẽ trong đây có nhiều người đọc cái chuyện mà cái ông Tăng đốt lò rồi, phải không? Là ở nơi một cái hang động trên triền núi, có một vị Tăng ở đó tu tập. Và Ngài, người ta nói rằng Ngài chứng quả, cho nên tiếng đồn vang xa. Thì một hôm có một người đến để mong được học hỏi. Cái hang ở đó nó có 3 tầng, tầng dưới, tầng trên nữa. Thì chỗ ở của vị Tăng này là tầng trên. Khi cái vị khách này tới thì thấy có một ông Tăng xuền xoàng đang đốt lò ở dưới cái tầng dưới, thì mới hỏi thăm tên họ, mới hỏi thăm cái vị Tăng mà nổi tiếng. Thì cái vị Tăng đốt lò mới chỉ, nói là lên trên á. Trên cái vị Tăng mà ông muốn gặp là ở cái hang trên cùng. Thì ông khách mới từ từ lần leo lên trên. Thì trong khi mà ông khách chưa lên tới nơi thì cái vị Tăng đốt lò này đã vận thần thông lên trên đó trước rồi. Tại vì đó chính là cái vị mà ông kia muốn gặp. Thì khi mà vị khách lên tới thì đã thấy vị Tăng đốt lò ngồi an ổn trên cái tòa cụ của mình rồi. Thì ông mới biết là té đâu hồi nãy mình gặp mà mình không biết, đúng là Thánh Tăng. Thì sau khi chào hỏi xong, ông mới nói là tại sao Ngài lại làm cái công việc cực nhọc hạ tiện như vậy. Thì ông này ông mới nói là có gì đâu mà gọi là hạ tiện. Trong cái sự trong những cái khốn khổ của thế gian, của cõi ta bà, thì cái việc đốt lò nó vẫn còn là hạnh phúc lắm. Thì ta nhớ trong 500 đời trước thì ta vì cái nghiệp phải làm chó đói. Thì 500 đời đói cả 500 chỉ có 2 lần là được no. Một lần là có một người say, họ ói mửa đầy đất, thì nhân đó mà ta được một lần no. Lần thứ hai là trong cái nhà, ông chủ nhà đi vắng thì ổng vô tình để quên thức ăn nơi cái niêu, trong cái niêu không có đậy đằng, thì ta mới chui cái đầu vô trong cái niêu để ăn. Thì cái niêu đất cái miệng nó nhỏ, cái bụng nó bự, cái lòng niêu, thành ra khi ăn xong thì ta rút cái đầu ra không được. Được một bụng no mà rút đầu ra không được. Thì chủ về thấy vậy giận quá, sẵn con dao chém ta đứt đầu luôn. Thì 500 đời chó đói, chỉ 2 lần no mà 1 lần bị đứt đầu. Thì như vậy, sau khi trả hết cái nghiệp duyên mới được tu tập, mới được ngày hôm nay. Thì nhớ lại những cái nghiệp duyên cũ như vậy thì cái việc đốt lò thì đâu có khổ gì. Thì như vậy chúng ta mới thấy đó là lời của một vị Tăng đã chứng quả. Một người có duyên với Phật Pháp mà không loại trừ trong những đời trước phải khổ trong đường dữ như vậy. Thì bây giờ mình ngồi đây được nghe Phật Pháp mặt mày sáng sủa, tăng tướng đường đường, nhưng mà có chắc là quá khứ mình không ở trong đường ác đâu, và có chắc là tương lai cũng không rơi vô đường ác đâu. Như là mấy con tiểu trong nhà mình, ai mà biết đâu được đời trước nó đã từng là người hay là không. Cho nên cái họa rơi vô trong đường dữ là một cái họa rất đáng sợ. Ngày xưa khi bà Mahabhasa Bà Đề, tức là bà dì di mẫu của Phật, đến xin được xuất gia vào hàng tăng, Ngài A Nan xin, Đức Phật không cho Ngài A Nan xin, Ngài cũng không cho. Ngài A Nan mới nhắc đến cái ơn thay mẹ nuôi dưỡng cho đến ngày khôn lớn của di mẫu. Đức Phật mới nói là ta đã chỉ dạy cho di mẫu 5 giới, vậy là đã đủ cái đền ơn nuôi dưỡng. Mình nghe như vậy mình thấy nó bộ chưa cân, phải không? Mà tại sao cái ơn thay mẹ nuôi dưỡng, thương yêu từ nhỏ cho tới lớn, thành người rất lớn, mà chỉ truyền 5 giới thôi là đủ đền ơn đó rồi? Thưa đại chúng, là vì sao? Là tại vì giữ tròn 5 giới là ra khỏi 3 đường dữ, vĩnh viễn nếu mà giữ tròn không rơi vào ác đạo. Cho nên điều đó nó rất là lớn, mới gọi là đã đủ đền ơn của Di Mẫu. Thì ngày hôm nay đối với năm giới, thường thường mình cũng nghĩ là mình đã qua rồi. Nhưng mà nếu thật tâm xét lại, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, nếu xét cho tới ý thì không biết mình đã trọn vẹn giữ hay chưa. Mà nếu giữ chưa trọn thì chưa loại trừ được cái khả năng rơi vào đường dữ. Ở đây do công đức xa lìa tà kiến, người này sẽ thường sanh nhân thiên và không xa vào đường dữ. Có một lần, cũng có vài lần cô đủ duyên nói chuyện với một vài vị bệnh nặng, thì hoặc là có cái duyên sau đó thì người ta mới nói là không sao, có chết rồi đời này tu đời sau nữa cũng tu, tôi không có sợ cái chuyện bỏ thân. Thì có những người lớn khi người ta nghe cái câu đó, người ta khuyên là không nên coi thường cái mạng sống, cái thân hiện đang có. Tại vì một khi mất đi, cách ấm rồi chưa chắc đã có lại được một cái thân người như vậy để mà tu đâu. Dù là mình nói là đời nay tôi tu, đời sau tôi tu, không sợ mất cái đường tu, nhưng mà ngay trong một giấc ngủ một đêm của mình thôi, đại chúng có thấy là khi mình ngủ mình có sáng suốt không, như mình đang ngồi với đang ngồi hiện nay không, hay là trong giấc ngủ mình cứ tùy nghiệp thức mà mình theo đó? Thì chỉ cái giấc ngủ mỗi đêm thôi, mình đã mộng mơ cái gì là cứ theo cái thức tình của mình, chứ không có rõ, ít khi rõ ràng như bây giờ. Huống nữa là bỏ thân, cách ấm. Thành ra bao ngày nào mà còn mang thân người, còn ở trong Phật Pháp tu hành, ngày đó phải biết quý và phải biết tiếc từng chút cái thời gian để tu tập. Chứ rơi vào đường dữ là cái điều mà không chắc là mình tránh khỏi hay là không, nếu những nghiệp dữ vẫn còn tích lũy. Thứ sáu, vô lượng phước huệ lần lần thêm nhiều. Các cái phước huệ sẽ tăng thêm. Tại vì sao mà lần lần thêm nhiều? Đôi khi nó đứng một chỗ, hoặc là nó lui sụp. Mà tại sao người không tà kiến thì sẽ lần lần thêm nhiều? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một đoạn Đức Phật dạy là cho 100 người ác ăn không bằng cho một người lành ăn. Tại vì có nhiều người họ, ví dụ như ngày xưa cái ông Mạnh Thường Quân á, trong nhà ông nuôi cả ngàn người như vậy, chỉ cho ăn không thôi, ai muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Nhưng mà 100, 1000 người đó, có người tốt, có người xấu, người lành, người dữ. Thì ở đây nói là cho 100 người ác ăn, phước đức không bằng cho một người lành ăn. Mà cho 1000 người lành ăn không bằng cho một người trì ngũ giới ăn. Dễ sợ không? Thành ra biết giữ năm giới công đức như vậy. Cho 10000 người trì năm giới không bằng cúng dường một vị Tu Đà Hoàng. Cúng dường 1 triệu cái ngài Tu Đà Hoàng như vậy không bằng cúng dường một vị Tư Đà Hàm. Và cứ như vậy tăng tiến, cho đến nếu mà cúng dường 1000 ức tam thế Đức Phật không bằng cúng dường một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Chỗ này nghe nó lý thú quá. Là tại vì khi chúng ta học thiền, chúng ta có thể hiểu được đôi chút về cái chỗ gọi là người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Mà cái người này, công đức của họ, phước điền nơi họ gấp 1000 lần ức tam thế Phật. Đó, dễ sợ như vậy. Thì với người có chánh kiến, ví dụ như mình nghe như vậy mình nó khó tin quá, thì khó tin hay dễ tin sẽ cho thấy được cái mức mà cái thấy biết chân chánh của mình. Nếu một người có chánh kiến tin như vậy và họ gieo trồng phước điền trong cái cách này thì vô lượng phước huệ lần lần tăng thắng.